Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thời pháp hôm nay thầy nói người tín nữ lý tưởng. Khi nói tới tín nữ thì quý vị đã biết là những người nữ để dâng tròn niềm tin lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Hay nói cách khác là người nữ đã có tín tâm, đã có tình tín ở nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo, biết gìn giữ ngũ giới. Tất cả chúng ta, người nam cũng như người nữ ở đây đều đã quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nhưng hôm nay đặc biệt, thầy trích trong Tam Tạng để nói về người tín nữ lý tưởng. Một hôm, Đức Thế Tôn ngự ở Kosambi. Ở đó có vị thường tọa tên là Anuruddha, tàu âm là Anuruddha. Quý vị đọc kinh chữ Hán thường nghe nói đến Anuruddha. Ngài sau khi kinh hành xong, Ngài ngồi tham thiền. Vừa xả thiền thì có một đoàn thiên nữ rất đẹp đẽ đến xung quanh Ngài, đảnh lễ Ngài, rồi thưa với Ngài: thưa tôn giả Anuruddha, chúng tôi là những thiên nữ khả ái, dễ thương, là những người có quyền lực, là những người có đời sống tự tại. Thưa tôn giả, chúng tôi muốn sắc thân như thế nào thì chúng tôi được sắc thân như thế đó. Chúng tôi muốn nghe tiếng gì, chúng tôi được nghe tiếng như thế ấy. Và chúng tôi muốn an lạc như thế nào thì chúng tôi cũng được như vậy. Khi mà vừa nghe như thế rồi thì Ngài Anuruddha mới nghĩ trong tâm: thử mấy cô này thử ra sao. Tôi muốn các cô màu xanh. Nói trung tâm thôi, chưa có nói ra. Thì các tiên nữ biến thành màu xanh, da thịt màu xanh, trang điểm màu xanh, y phục màu xanh. Ngài thấy nghe có lý, Ngài suy nghĩ thêm: xin tất cả cô này biến thành màu vàng. Nghĩ trung tâm vậy, tất cả các cô tiên nữ đó biến thành màu vàng, từ da thịt, y phục cho đến trang điểm đều màu vàng cả. Ngài thử thêm: muốn tất cả các cô màu đỏ hết đi. Tất cả các cô tiên nữ này đều màu đỏ cả, mặt mày da thịt đỏ, y phục đỏ, trang điểm đỏ. Rồi Ngài nói: màu trắng. Thì tất cả các cô tiên nữ này biến thành màu trắng, từ y phục, da thịt cho đến trang điểm. Ngài mới suy nghĩ này, cái điều là không biết mấy người này tu cái pháp môn gì mà được cái quả báo lạ lùng như vậy. Thường tọa Anuruddha mới đến nơi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: con vừa xạ thiền, có một đoàn tiên nữ đến chào con, đảnh lễ con, rồi khoe với con là người có uy quyền, là người dễ thương, là người muốn gì được nấy, có lòng từ tại. Các cô vừa nói xong, con suy nghĩ về màu sắc thì các cô đều chuyển theo màu sắc y như ý của con. Tức là các cô tiên nữ này biết luôn cả thâm ý của con, muốn thử các cô như thế nào. Bạch Đức Thế Tôn: con không hiểu những người này tu cái pháp gì mà bây giờ sanh được làm tiên nữ, lại có sắc thân xinh đẹp, có uy quyền, muốn sắc gì thì được sắc như thế đó, muốn âm thanh gì được âm thanh như thế đó, lại từ tài vô ngại, đi đây đi đó dễ dàng. Xin Đức Thế Tôn giảng cho chúng con biết. Đức Thế Tôn nói: đây là những tín nữ khi sống ở đời, họ có những cái pháp họ gìn giữ trong đời của họ. Họ sống với chồng con, với gia đình, nhưng vẫn tròn vẹn là một tín nữ thuần thành đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Những người nữ đó trong quá khứ đã tu, thứ nhất là siêng năng tất cả mọi việc ở trong gia đình, thứ hai là biết hướng dẫn tất cả những người thuộc quyền của mình, dưới mình một cách tốt đẹp. Thứ ba là biết làm vừa lòng người chồng. Thứ tư là biết gìn giữ của cải chồng giao cho. Thứ năm là có niềm tin tròn vẹn nơi Đức Phật Pháp Tăng. Rồi đến có giới, có giới hành trang nghiêm, tức là gìn giữ tròn vẹn ngũ giới và biết bố thí. Và cuối cùng thứ tám là có trí tuệ để soi xét tất cả các pháp trên thế gian đều bị vô thường khổ não vô ngã chi phối, và từ đó diệt tầng tham lam sân hận si mê, bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi và vào dòng thánh. Đây là tám điều mà những tín nữ trước đã làm, cho nên được sanh làm tiên nữ trên cõi trời, đầy đủ uy quyền, sắc thân xinh đẹp, lại từ tài vô ngại, đi đây đi đó một cách dễ dàng. Khi mà nói tới đây, quý đạo hữu thấy tám điều đó các tín nữ ở đây làm được chưa? Thầy nghĩ chắc có người đã làm. Đã làm. Và thầy hy vọng rằng một ngày nào đó các tín nữ sẽ được làm các tiên nữ, như các tiên nữ đã đến lễ ngài Anuruddha Anau Lâu Đà và được Đức Thế Tôn khen ngợi trong một cái trường hợp khác. Khi ngài ngự ở Savatthi, ở trong cái lâu đài hết sức sang trọng của người con của bà Visakha, Đức Thế Tôn đã kêu Visakha tới để giải thích tám cái điều mà làm cho người nữ chiến thắng trong đời này, và đời này nằm trong bàn tay của người nữ, và chiến thắng đời sau, và đời sau nằm trong bàn tay của người tín nữ. Trong trường hợp khác, ngài giải thích hết sức rõ ràng với bà Visakha, một tín nữ hết sức có niềm tin với Đức Thế Tôn, với Pháp, với Tăng, và nhất là đã hộ độ trai Tăng cúng dường Phật Pháp Tăng một cách là đầy đủ, mà nổi tiếng ở trong Tam Tạng là một gương sáng cho giới tín nữ. Đức Thế Tôn nói, người nữ nào mà ở trong đời mà siêng năng mọi việc trong nhà, làm gọn gàng, sắp đặt, sạch sẽ, ngăn nắp, việc nào làm trước biết làm trước, việc nào làm sau biết làm sau, những người nữ làm cho trong nhà sáng sủa, đẹp đẽ, và làm cho chồng con, làm cho bè bạn khi đến trong nhà cảm thấy thoải mái, cảm thấy nhẹ nhàng. Tức là ở trong nhà thì siêng năng, sắp đặt, gọn gàng. Trong điều này khi mà thầy làm đám cưới, thầy cũng có nói cái điều này, là cái điều thứ nhất là người nữ phải có cái sự sắp xếp mọi việc trong nhà sạch sẽ ngăn nắp. Quý đạo hữu mà tới một cái nhà nào mà thấy nhà nó sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng, cắm bông đẹp này kia, phần nhiều là do bàn tay khối óc con tim của người tín nữ ở trong nhà, người vợ ở trong nhà. Và thầy tới rất nhiều nhà, nhiều người rất đơn giản, kiến thức thì ít, nhưng mà cái bàn tay nghề thuộc của họ gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, đẹp đẽ. Đó Đức Thế Tôn khen ngợi, đó là điều thứ nhất. Người nữ nào mà sắp xếp siêng năng mọi việc trong nhà, mà sắp xếp như vậy, người nữ đó là một yếu tố để thành chư thiên. Và nhất là Đức Thế Tôn nói chiến thắng thế gian này, và thế gian này nằm trong bàn tay của người nữ. Thật sự như vậy. Hạnh phúc hay không hạnh phúc tùy thuộc vào người nữ rất là nhiều. Trong đời này thầy thấy đó, cái vai trò của người nữ hết sức là quan trọng. Bởi vì người nữ vừa là người vợ hiền trong nhà, là vợ, là người vợ chung thủy đối với chồng, mà vừa là người mẹ hướng dẫn cho con cái, vừa là một người tiếp tân. Khi mà khách đến đẹp lòng khách hay không là nhờ bàn tay của người nữ, nói năng nhẹ nhàng gọn gàng, và nấu ăn tiếp khách, đôi khi làm nợ mặt nợ mày người chồng và cha mẹ của chồng cha mẹ của mình. Cho nên cái điều thứ nhất là cái điều hết sức quan trọng, Đức Thế Tôn tán thán những người nữ mà sống gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp và siêng năng mọi chuyện trong nhà. Điều thứ hai là biết hướng dẫn, chỉ huy người thuộc mình. Ví dụ trong nhà mình mà giàu có, đôi khi có người ở. Nếu mà không có người ở thì cũng có con cái hay là những người bà con thân thuộc dưới mình. Thì cái nhà nào mà con cái mà ngon lành á, nhà nào mà con cái học giỏi, con cái có đạo đức, con cái biết vâng lời cha mẹ, con cái đi ra làm cho cha mẹ nợ mặt nợ mày, tất cả phần nhiều do sự dạy dỗ hướng dẫn của người mẹ. Cho nên trong gia đình người mẹ hết sức là quan trọng. Đó là một tiếng nữ ở trong nhà ngay bây giờ, chứ đừng nói lên cõi trời làm gì nữa. Là tại vì Đức Phật nói rằng vợ biết đạo, chồng biết đạo như tiên sống với tiên. Một người nữ mà biết dạy dỗ con cái, con trai, con gái, biết hướng dẫn người giúp việc cho mình, hay là nếu có cơ sở làm ăn, biết hướng dẫn, biết chia vui sẻ buồn với những cái người thuộc hạ của mình, những người làm công cho mình, thì làm đẹp lòng người, làm đẹp lòng mình, và công ăn việc làm ngày càng thêm phát triển tốt đẹp. Cho nên cái cách mà hướng dẫn của người nữ đối với những người thuộc hạ của mình, con cháu của mình, bà con thân thuộc của mình, dưới mình, là một điều lợi ích cho bản thân của người nữ, lợi ích cho chồng, cho con và sự thịnh vượng của gia đình. Điều thứ ba là làm vừa ý chồng. Trong kinh Ngài tán thán cái người vợ mà biết trung thành với người chồng, biết thương yêu với người chồng. Đức Phật nói là người nam có thể hời hợt, có thể đi ngủ trước, có thể không dậy sớm trước, thì người nữ nên đi ngủ sau, nên dậy trước, coi ngó nhà cửa. Thật sự cái chuyện này thì ở bên Mỹ thì người nam đáng phải lo, mà thật sự ra thầy nghĩ người nữ còn lo nhiều hơn. Ngay ở trong chùa cũng vậy đó, đôi khi thầy là người rất là kỹ lưỡng, nhưng mà sư cô thường hay nhắc tất cả, coi đóng cửa sau chưa, cửa trước chưa, coi cửa ngõ chưa, tất cả. Thì người nữ, bản tánh của người nữ là bản tánh rất là kỹ lưỡng. Thì Đức Phật Ngài á, Ngài khen ngợi cái người nữ nào mà làm cho vừa ý chồng. Là Đức Phật nói, nếu mà người chồng muốn điều nào tốt thì người vợ phải theo. Ví dụ như thầy nói, người chồng muốn làm phước thì người vợ nên ủng hộ liền. Người chồng muốn đi chùa đó thì người vợ phải ủng hộ liền. Thầy rất buồn, có một anh đạo hữu rất thích nghe thầy thuyết pháp. Thầy thuyết pháp thì không hay nhưng mà rõ, và thầy lấy trung kinh, trích từ trong Tam Tạng để thuyết pháp, cho nên anh rất là thích. Anh đi nghe được vài bữa rồi vắng đi mấy tuần. Lần sau thầy hỏi, sao mà không thấy anh đi nghe thuyết pháp, rồi hôm con đi về trễ, vợ con la quá đi. Thì thưa thầy, làm sao mà con dám đi? Trời, trên đời này mà có một ông chồng mà đi nghe thuyết pháp, có một ông chồng mà thích nghe thuyết pháp, ông chồng thích tùng kinh, các bà hãy hoan hô. Thầy chấp tay và mời đi chùa còn hơn là ở nhà để mấy ông đi nhậu, hoặc là đi chơi với bè bạn, hay nếu mà còn xa chút nữa đi cái chỗ đánh cờ bạc. Bởi Đức Phật Ngài biết trước như vậy, cái người nữ hết sức quan trọng. Bây giờ mình yêu cầu cái người chồng một cái gì đó thì mình nói với người vợ trước, thì người vợ thế nào cũng nói là người chồng nghe liền. Người vợ mà làm đàng hoàng tử tế là người chồng nghe. Cho nên chứ người vợ phải làm vừa lòng chồng. Khi chồng muốn điều gì mà tốt đẹp thì mình nên ủng hộ. Khi nào mà chồng muốn điều gì sai thì mình can gián nhẹ nhàng, không có cãi vã. Đức Thế Tôn dạy, nếu người chồng có niềm tin với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, người chồng muốn thỉnh chư Tăng đến nhà làm phước, tùng kinh, thì người vợ cũng tôn trọng Phật, tôn trọng Pháp, tôn trọng chư Tăng như người chồng vậy. Khi chư Tăng đến thì dọn chỗ sẵn để chư Tăng ngồi, đảnh lễ chư Tăng, cúng dường làm phước. Tức là người chồng nếu làm được điều lành thì người vợ phải cố gắng ủng hộ theo với người chồng. Điều này thầy thấy là thiền nam tín nữ của chùa Liên Hoa có một điều thầy rất mừng. Hễ chồng đi chùa thì vợ đi chùa, vợ đi chùa thì chồng đi chùa. Mà đa số là giới trẻ, mà già nhất mà hiện đi chùa đó, thầy thấy là 85, 80, 95 các cụ vẫn còn đi chùa, và có những cặp vợ chồng chẳng hạn như là ông bà Thanh chẳng hạn 80-75 mà đi chùa với nhau, tới làm việc phước, Tây Tăng cúng dường đều có, chúc thọ đến chư Tăng đều có, hay là ông bà Chín chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là cái sự mà hợp tác với nhau giữa vợ với chồng, người vợ làm vừa lòng người chồng là một cái điều rất là tốt. Cho nên chi là nếu là người Phật tử ở trong đời này muốn được an vui hạnh phúc thì người vợ phải nói nhẹ nhàng, người vợ phải làm sao người chồng được vui vẻ, người chồng được thực hành chánh pháp, người chồng được hướng thiện, người chồng được bố thí, v.v. Thì như vậy đó là gọi là làm vừa lòng người chồng trong cái bước đường đạo một cách chính đáng. Như vậy sẽ đem lại sự an lạc mà Đức Phật đã nói. Vợ chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời. Nếu người vợ mà không làm cho chồng vừa lòng, người chồng mà không làm cho vợ vừa lòng, thì không cách nào tạo dựng được sự an vui, hạnh phúc ở trong đời. Cuối cùng là người vợ phải biết gìn giữ của cải trong nhà. Thật sự thì ở Mỹ có người chồng cũng đi làm, vợ đi làm, rất ít người vợ ở nhà mà chồng đi làm. Nhưng mà thời Đức Phật còn tài thế thì đa số là người chồng làm nhiều mà người vợ ở nhà nuôi con. Cho đến bây giờ ở bên Ấn Độ đó, đa số người nữ vẫn ở nhà và đàn ông đi làm. Ngoài trời và bản câu, bản trầu cũng là đàn ông. Do đó cho nên chí là của cải chồng giao cho, như trong Kinh Phật nói như vậy, chúng ta phải hiểu rằng của chồng làm ra, của vợ làm ra bây giờ nên gìn giữ, đừng nên tiêu phí. Có khi người nữ thấy có nhiều tiền quá, tiêu phí rất nhiều, tiêu phí về những cái áo quần của mình, hay đôi khi đi chơi với bè bạn, du lịch, làm cho người chồng cảm thấy lo âu, tiền bạc hết đi, không có để mà để dành cho gia đình gặp khi mưa gió, cũng như là không biết để dành để mà cho con cái học tới nơi tới chỗ. Cho nên người vợ rất quan trọng, phải làm sao gìn giữ của cải trong gia đình của mình để bảo đảm cái đời sống kinh tế của gia đình. Và nhờ sự bảo đảm đó mà không bị thiếu thốn, và còn giúp đỡ cho hai vợ chồng khi tuổi già vẫn có tiền, và giúp đỡ cho con cái được học hành. Cho nên vấn đề mà gìn giữ của cải chồng giao cho hoặc là của cải hai người để chung rất là quan trọng. Có nhiều tỷ nữ tiêu pha rất nhiều và người chồng phải than thở, thì thầy nghĩ đó không phải là cái điều mà Đức Thế Tôn mong muốn. Đức Thế Tôn mong muốn người vợ phải gìn giữ của cải chồng giao cho hoặc của cải để chung với nhau. Thì người nào thực hành được bốn điều này, Đức Thế Tôn gọi là người chiến thắng trong đời này, và tất cả mọi chuyện trong đời đều nằm trong bàn tay của người nữ ấy. Thì quý đạo hữu biết rằng nó rất là quan trọng. Nếu mà người nữ thực hiện được bốn điều như trên thì quý đạo hữu sẽ thấy rằng ở trong cái đời hiện tại của mình đây sẽ là được an vui, gia đạo sẽ được thái hòa, kinh tế sẽ đầy đủ, và vợ chồng sẽ sống được an vui hạnh phúc, và con cái cũng nhờ đó mà được vươn lên ở trong đời. Cho nên chi mọi chuyện trong đời nằm trong bàn tay của người tín nữ gương mẫu lý tưởng. Đức Thế Tôn gọi bà Visakha, này Visakha, còn bốn điều khác sẽ đưa cái người tín nữ chiến thắng ở trong đời sau. Và mọi chuyện trong đời sau đều nằm trong bàn tay của người tín nữ. Bà Visakha nghe rất là hoan hỷ, ngài mới dạy: người tín nữ có đức tin. Thật sự mà nói đó, tại sao gọi là tín nữ? Người đàn bà mà quý ý thì cũng gọi là Upasika, là người tín nữ, là người có đức tin nhiều nhất. Phải nhìn nhận rằng mọi sự làm phước phần nhiều do người nữ. Ví dụ như hàng tuần mà nấu nướng để mà đem tới cúng chư hương linh tại chùa Tây Tăng, cái việc này thường thường thầy không muốn làm phiền ai, cho nên thầy ít khi mà kêu gọi ai nấu đồ ăn đem tới cúng chư Tăng. Phần nhiều là sư cô nấu, bây giờ có cô Diệu Ân nấu. Thì thầy muốn bà con tới để tụng kinh rồi nghe thuyết pháp cho bớt mệt mỏi. Nhưng mà có nhiều tín nữ cũng hiểu biết, cũng nấu đồ ăn đem tới một phần cúng dường chư Tăng, một phần thì cũng hương linh tổ tiên ông bà của mình, xong rồi chư tăng tụng kinh phúc chúc để hồi hướng cho chư hương linh ký tự ở chùa, hoặc là trong những buổi lễ cầu siêu cũng tuần vân vân. Thì khi mà chư tăng dùng rồi thì thiện nam tín nữ cũng nhờ được, tức gọi là trai tục. Trai tăng là cúng dường đến chư tăng, rồi còn ra trai tục là cho thiện nam tín nữ mấy đạo hữu đến đôi khi chưa ăn cơm trưa để có thể dùng được. Thì như vậy nó vẫn là có lợi. Thì cái thiền nam tín nữ đó, mình thấy rằng tín nữ đó thì chuyên môn có đức tin. Ở bên Thái mà thầy dạy rất là sớm, thì khoảng 6 giờ thầy ra phi trường thì đã thấy nhiều vị sư ôm mình bạc đi trong thành phố, và nhiều cô tín nữ quỳ xuống dâng một bó bông sen và đồ ăn. Thì mấy cô đó đi học, mấy cô đó đi buôn bán thì thầy không biết, mà cơm ở đâu mà có mà để cái lúc 6 giờ sáng đó, mà bông sen đâu mà có mà để 6 giờ sáng đó. Bông sen đã về cúng Phật, còn cơm cúng chư tăng. Thì như vậy đó, thì hỏi ra thì là nói là đó cũng cúng pháp luôn, bởi vì nuôi cúng dường chư tăng ăn mới sống, mới tu, mới hành đạo được, mới hoằng pháp lời sách được. Tôi thầy nghĩ là cái người nữ là có đức tin vô cùng. Thì thầy nữ, nếu mà người nữ mà có ngũ giới thì là cái người nữ hết sức là phước báo. Mọi chuyện ngay với gia đình Phật tử rồi chẳng hạn, mà đôi khi có được sự ăn uống tạm gọi là đầy đủ cũng do bàn tay của các cô thiếu nữ hay là thiền nam tín nữ cho các cháu ăn uống v.v. Cho nên cái đức tin của người nữ hết sức quan trọng. Vì tin vào Phật, chúng ta ăn đây là ăn của Phật. Tuy là nói rằng là thiền nam tín nữ nấu, nhưng mà nhân danh Phật, nhờ Phật mà chư tăng có mà sống để mà tu hành, nhờ Phật mà thiền nam tín nữ tới có chỗ ngồi, có nước uống, có cơm ăn, có chỗ để nghe thuyết pháp. Ta nhân danh Phật mà xây chùa chiền, nhân danh Phật mà cúng dường chư tăng, nuôi dưỡng chư tăng, để mà chư tăng mạnh khỏe, để tu hành theo đạo cao thượng, để trên mong đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Thì cái đức tin của người tín nữ rất là quan trọng. Vậy thì chúng ta có niềm tin gì, hãy dâng tròn niềm tin lên Phật. Đức Thế Tôn là bậc đáng cúng dường, chúng ta nên tin tưởng đến Ngài. Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiền thể thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài có 9 danh hiệu đó, chúng ta đã biết Ngài là bậc đáng cúng dường, Ngài là bậc biết tất cả mọi chuyện trên thế gian này, căn cứ vào lý nhân quả. Ngài biết hết tất cả. Ngài là thầy của trời người, Ngài đã đi trên con đường bát chánh đạo và đến với chúng ta và hướng dẫn chúng ta cũng đi trên con đường bát chánh đạo. Đó, Ngài là bậc giác ngộ hoàn toàn. Thì người tín nữ phải dâng tròn niềm tin lên Đức Thế Tôn, dâng tròn niềm tin lên pháp của Ngài là phương lương dược trị tâm bình phiền não của tất cả chúng sanh. Không có giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ sầu khổ vô cùng. Sống trong đời này vật chất không thể đem lại an vui hạnh phúc của chúng ta, mà lời dạy của Đức Phật đem lại an vui hạnh phúc của chúng ta. Đó. Đời sống vợ chồng, đời sống cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, tất cả đều được Đức Phật dạy hết. Con thì phải có hiếu với cha mẹ, con phải đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mà vợ với chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời, phải trung thành với nhau, phải thương yêu nhau trọn vẹn, phải hy sinh cho nhau. Tất cả mọi chuyện đó Đức Thế Tôn đều dạy cả. Và Đức Phật dạy cha mẹ phải hướng dẫn con một cách tốt đẹp, cho con đi tới đường lành, bỏ điều ác, cho con có một cái đời sống về kinh tế tốt đẹp do sự học hành, do sự hướng dẫn học hành của cha mẹ, về đình vợ gả chồng cho con cái của mình. Đức Phật đều hướng dẫn một cách rất rõ ràng ở trong kinh điển. Cho nên chúng ta là người tín nữ đã sẵn có niềm tin. Thầy thích một cái câu: tín nữ là người dâng tròn niềm tin lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nhưng tín nữ cũng là người bạn của chư tăng. Nếu mà chư tăng mà tu mà không có người nữ thì ít ai cũng dừa. Người nam thì có thể nói ra như vậy, cũng tiền bạc cũng này kia cái nọ, chứ đem món ăn tới mà để vô bát chư tăng, hay là nấu canh nấu đồ ăn để đem tới chư tăng thì người nam ít. Nhưng mà người nam thì làm công quả, ví dụ chùa có công quả gì thì người nam tới làm. Thì quý đạo hữu thấy ở trong chùa mình bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu anh em làm mọi việc của chùa đó người nam. Nhưng mà để ý đến Phật Pháp Tăng, từ cái bình hoa, từ cái mâm trái cây, từ những cái mâm đồ ăn cũng chư hương linh, từ những mâm đồ ăn cúng dường cho chư tăng trong các cái buổi lễ trai tăng lớn, đều do bàn tay khối óc con tim của người nữ. Cho Đức Thế Tôn mới tán thán tám cái điều hồi nãy đó, thì chúng ta thấy là quý đạo hữu, nếu mà phần nào mà chúng ta chưa có nên phát triển điều đó ra. Thì bây giờ là cái điều mà bốn cái điều trước đã rồi, bây giờ bốn điều sau Đức Thế Tôn nói là người chiến thắng trong đời sau. Đời sẽ nằm trong bàn tay của người nữ trong đời sau. Đó là bốn điều. Điều thứ nhất là phải có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Điều thứ hai phải có giới. Trong đời này đó, ở ngoài đời phải có pháp luật. Nước Mỹ này nó có rất nhiều giống dân tới ở, có thể trên vài trăm giống dân tới ở nước Mỹ. Mà nhờ cái gì mà nước Mỹ được thịnh vượng? Nhờ cái gì mà nước Mỹ đâu cũng vào đó cả? Vào ở, người thông, người dốt, người đen, người trắng, người vàng thì vào đó rồi cũng thích hợp với cái xã hội này, vẫn học hành và làm bộ phận đóng thuế nhà nước. Tất cả đều nhờ cái luật. Thì Đạo Phật cũng nói cái luật là hết sức là quan trọng. Buddha Sasana Si Lạ Mù Lăng. Cái giáo pháp của Đức Phật á, là cái giới là quan trọng, giới luật là quan trọng. Thì người thiền tín á, là ít có ăn chơi. Thường thường nam đôi khi bạn bè rượu ở đó còn uống chén rượu này kia, cho người nữ tối ngày ở nhà đi làm về là lo cho con, cho cái, lo cho chồng, lo sắp xếp mọi việc trong nhà cho người nữ, rất dễ giữ giới. Thì người nữ nên cố gắng mà quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Người nào chưa quy y nên phát tâm quy y, dâng trọn niềm tin đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo, rồi mà cố gắng gìn giữ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Người nữ nào mà có năm điều đó thì người nữ chắc chắn là được làm chư thiên. Về trong sách nó nói rằng là ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt. Ngũ giới mà không giữ thì đường trời với đường người bị chặn lại, thì chỉ còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đức Thế Tôn trong một buổi thuyết pháp khác ngài cũng dạy cái người mà sát sanh á, thì khi chết rồi đó có thể đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà cái quả mà nhẹ nhất á, là giảm thọ. Cái người nào bây giờ quý đạo hữu biết tại sao mà có người mới sinh ra 10 tuổi chết, 15 tuổi chết, 20 tuổi chết, 40 tuổi chết, 50 tuổi chết, 60 tuổi chết, mà có người 100 tuổi chưa chết. Thì quý vị biết Đức Phật đã nói là những người này kiếp trước sát sanh, cho nên kiếp này đó là chết sớm. Đó, cái gì cũng có cái nhân. Như Lai đã nói tất cả mọi việc trên đời này đều có cái nhân của nó. Thì người mà chết sớm đó là do kiếp trước sát sanh. Đây là quả nhẹ nhất đó, còn không là đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Người mà trộm cắp của người khác á, thì khi chết rồi đó, cái tâm nóng loạn, chết đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà cái quả nhẹ nhất của nó đó là tan gia bại sản. Thầy biết một người Phật tử mà thầy rất là hy vọng họ sẽ giàu có, mà họ không bao giờ giàu có cả. Làm mở cái tiệm là cái tiệm bankruptcy. Làm việc gì cũng không làm được, mà người rất là tài hoa. Thì thầy mới nghiệm lại, ồ mình mong ước như vậy, nhưng cô này kiếp trước chắc là ăn cắp, ăn trộm gì đó, ví dụ vậy. Đệ tử của mình chắc kiếp trước ăn cắp, ăn trộm, làm cái gì cũng thất bại hết. Mà tài thì rất là tài, và cũng có nhiều ông như vậy, tài hoa vô cùng mà làm gì cũng được. Mở tiệm nào là tiệm đó là không thể nổi lên được. Vậy phải bán tiệm thôi. Thì Đức Phật nói, cái quả nhẹ nhất của người trộm cắp là mất tài sản. Rồi đến tà dâm, đi phá vợ, phá chồng, phá con, phá cái người ta. Thì cái người đó đó khi mà chết rồi ấy, đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn không á, thì cái quả nhẹ nhất á, là bị người ghét. Có nhiều người á, nhiều cái đi ngang qua mình á, có nhiều người cái thằng có dễ ghét không? Không có chọc kè gì mình đâu, mặt mày không sáng sủa. Cái cô này đi cái dáng đi dễ ghét. Đó là kiếp trước á, là không sống tà vậy, cho nên kiếp này tự nhiên chẳng đồng ai hết. Mà cứ nói cái ông dễ ghét, cái bà dễ ghét, cái cô dễ ghét. Mà thầy thấy cái mặt cũng được chứ sao mà dễ ghét. Mà người nông nói dễ ghét hết đó. Thì nhìn vào trong Tam Tạng Giáo Điển Đức Phật đó, đây là kiếp trước là tà dâm, đi phá chồng, phá vợ của người ta, phá con trai, con gái người ta. Nên sau khi khỏi đi địa ngục rồi thì lại bị như vậy. Đó. Còn người mà nói dối đó, thầy khi chết rồi đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà nếu không thì nhận cái quả nhẹ nhất là bị vu cáo. Có nhiều người nói con oan kia, con không ăn cắp bắt con của con ngồi trên xe đó, mà mấy thằng kia ăn cắp chứ, mà con còn bị bắt luôn. Nhưng bây giờ ra tòa tốn tiền luật sư kia, bị vu cáo, bị ngay cả nhà sư vậy. Có khi nhà sư cũng bị vu cáo cái này cái kia, nói đủ thứ hết. Thì bây giờ nếu mình hiểu đạo là mình đừng buồn. Cuộc đời thì được lời mất lời, được danh mất danh, được khen bị chê, được vui bị khổ. Mà Đức Phật đã nói nếu mình hiểu cái lý nhân quả rồi thì mình sẽ thấy. Có những người bị vu cáo, cái ông nói thế kia bị nói xấu hoài, mà thấy hiện tại ông không có làm gì mà để cho mình coi là cái ông nói xấu, mà mọi người đều nói xấu ông đó hay nói xấu bà đó. thời là kiếp trước á, là nói dối người ta. Còn mấy người uống rượu, mấy người uống rượu mà nhậu nhạt say sưa đó, thời nếu mà chết rồi á, là không đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, thì bị bệnh tâm thần, điên. Hầu hết những cái người thì lên mặt mày đẹp đẽ như vậy mà khùng khùng điên điên, nói tầm bậy tầm bạ là do kiếp trước uống rượu nhiều. Đức Phật Ngài nói trong kinh rõ ràng, quý vị mà dở trong bộ kinh, trong tàng kinh mà về tăng chi bộ kinh, quý vị sẽ thấy Đức Phật nói hết sức là rõ ràng. Nếu mà chúng ta biết như vậy, chúng ta thực hành rồi là chúng ta sẽ ngăn chặn cái đường ác và chúng ta làm cả cái việc lành. Thì vậy cái người nữ đó cần phải có ngũ giới. Mà người nữ mà có ngũ giới đó thì càng người chồng cũng có ngũ giới luôn. Đôi khi người chồng mình giữ giới mà, thì người đàn ông nói cho đúng cũng ít có vi phạm giới gì. Có lắm thì cũng là đi về Việt Nam lăng nhăng với cô nào đó, hoặc là người ta rủ đi uống rượu được chút xíu chẳng hạn. Hoặc là đi đầu này mà nói vợ đi đầu kia chẳng hạn, chút chút. Nhưng mà nếu người vợ có đạo đức á, thì người chồng nghe theo hết. Thì ta nói là trong nhà mà có người vợ hiền là giống như tiên nữ sống trong nhà, sẽ làm cho gia đình ấm cúng, mà làm cho người chồng mát mẹ, con cái đều là đi đúng con đường đạo của Phật và đi đúng đạo của gia đình mình. Cho nên cái vai trò của người nữ hết sức là quan trọng. Bởi hôm nay thầy mới nói rằng là người tín nữ lý tưởng. Người trên đời này mà mong mọi con người lý tưởng để mà đem lại cái an vui, hạnh phúc cho gia đình của mình, đó là cái điều hết sức quan trọng. Rồi cái người nữ biết bố thí. Đức Phật nói vì sao mà bố thí? Bây giờ quý đạo hữu, tại sao mà mình phải bố thí? Để nó diệt cái lòng tham. Trên đời này ai cũng tham hết, mình muốn vào cho nhiều chứ không có khi nào mình muốn cho ra đâu. Ví dụ như quý đạo hữu nghĩ là mấy cái người mà trúng số rồi họ còn muốn mua nữa không? Đôi khi còn mua nữa hơn những người nghèo nữa. Trúng rồi học hành đi đánh mà thắng chừng vài chục ngàn rồi là tiếp tục đi nữa, đi cho đến khi nào bán nhà thì thôi nghỉ. Đó, quý vị thấy khi cái lòng tham vô cùng. Bởi Đức Phật nói muốn trừ tham tập bố thí, mà cái người nữ đã sẵn cái tâm lành rồi, sẵn cái tình thương này, đối với chồng thì người nữ cũng hy sinh, đối với con người nữ cũng hy sinh, đối với bè bạn người nữ cũng hy sinh, đối với đạo pháp người nữ cũng hy sinh, đối với tăng chúng người nữ cũng hy sinh. Như thế thì người nữ nên tập bố thí. Ai mà chưa biết bố thí nên bố thí. Bố thí tức là bày của cải của mình với tâm trong sạch. Khi chưa làm phước cũng cảm thấy vui, khi đang làm phước cũng cảm thấy vui, khi đã làm xong cũng cảm thấy vui. Thì một chén cơm mà đem cúng Phật, thầy nói các đạo hữu nào mà muốn nói, thưa thầy con làm ăn không được, thầy bày cho. Thầy bày chuyện rất là đơn giản, mỗi ngày hãy cúng Phật một chén cơm đi. Dám làm không? Đôi khi quên nữa. Mà nấu cơm mới đó, nấu một chén mà úp lại cúng Đức Thế Tôn, con xin cúng Ngài cái chén cơm của con đi. Mà cái tâm ngày nào cũng làm một tháng 30 ngày như vậy, cha khoan nói nấu đồ ăn với chỉ chén cơm không mà đừng quên, sẽ thấy đời mình sẽ lân lân nhẹ nhàng đi lên. Mà thầy nói người nào làm y vậy cũng được cả, cũng được tốt đẹp cả. Đó là cái đức, cái niềm tin. Bởi bên Ấn Độ với Miến Điện á, trước khi ăn là họ lấy cái chén, họ đi múc từng chén á, bỏ trong kia cái dĩa rồi đem cúng Đức Phật. Còn vị sư trai tăng xong là ông sư lấy cái muỗng đi múc từng đồ ăn, bưng cái bát lên cúng dường Đức Phật. Đó. Thì nếu quý Phật tử mà chỉ nghĩ đến một chuyện làm một ngày một chén cơm cúng Phật không á, với là thay nước trên nó, một chén nước trong một lòng thanh tịnh, một lạy thanh kính, một định hướng nguyện, ngày nào cũng như vậy không, thì chứng tỏ cái sự trong sạch của mình, cái sự bố thí của mình. Bố thí là bày của cải ra cho với niềm vui của mình. Thì nhiều ít chứ quý đạo hữu tập làm, mình nấu ăn không được, cứ luộc rau, cứ nấu xôi, nấu cơm gì đó, đem cúng dường. Hôm nay là con cũng đâm dỗ cho ông nội, ông ngoại, cha, mẹ, anh em. Con xin cúng dường chư tăng cái món này để chư tăng hồi hưởng cho ba con, cho ông nội của con, ngoại của con, chồng con, bà con. Món ăn này giờ cũng được, chư tăng vẫn tùng kinh phúc chúc hồi hướng. Không? Thầy nói như vậy không phải là để cho thầy muốn ăn ngon kêu Phật tử nấu cúng ngoài, không phải. Mà cái chuyện này là cái chuyện mà mình làm được đó, cũng là một chuyện khó khăn chứ không phải. Bởi tại sao mà cái chùa này có cái điều đặc biệt, thầy với sư cô đó, với mấy vị ở trong chùa đó, hệ mà chư tăng để là mừng lắm. Không có chùa nào mà thầy đến mà có cái vị nào trụ trì mà đi lấy mền, lấy chiếu, lấy gối đâu. Mà thầy ở đây lại nghe nói, kêu điện thoại tới là bữa nay thầy là người đi dẹp phòng ốc. Rồi ai đi dẹp theo thầy, như sư cô hay là sư Pháp Tâm đi theo, nhưng mà thầy là người chính. Ngài ngủ ở đâu, mấy vị sư nhỏ hơn thầy ngủ đâu, mấy vị này đáng lẽ là giống như con em mình, đáng lẽ phải lo cho mình, nhưng mà thầy thích lắm. Mà nếu mà thầy lại một vị sư nào mà hơn thầy một hai hà mà thầy lại, thầy cảm thấy sung sướng. Đó. Có nhiều người hết sức là thuần thành, Nhưng mà ngài nói mà lễ ông sư thì sợ lắm. Ông sư thì cũng là người như mình có chứ. Cái đó một cái chuyện là cái chuyện rất rất là quan trọng. Mình dám vô ngã mà lễ cha mình một lễ. Mình dám vô ngã mà lễ mình một lễ. Mình dám vô ngã mà lễ ông sư một lễ. Khó lắm chứ không phải chơi. Tôi là trước là tôi là tướng mà. Trước tôi là đại tá, trung tá, thiếu tá. Mà bây giờ mà biểu mà xưng con ông sư sao được. Coi là làm sao lại ông sư được. Rất là khó đó. Nhưng mà có người lại được, cúng dường được. Cái đó là cái điều. Cái điều là vô ngã đó. Mà đạo Phật là cái đạo vô ngã. Mà vô ngã là niết bàn. Khi nào mà thấy ngã này không còn nữa đó, khi nó mới đi vào dòng thánh. Mà đi vào dòng thánh là từ từ đắc được đạo quả. Là niết bàn, là không còn tham lam sân hằn si mê nữa. Cho nên mỗi bước ở trong Phật giáo cần phải tập. Bởi tu là sửa mà. Từ 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 đó. Thì quý đạo hữu nên cố gắng tập bố thí. Có đức tin rồi, có giới rồi. Và tập bố thí. Bố thí được nhiều thì phước nhiều, ít thì phước ít. Nhưng mà nhiều mà ngã màn kêu căng không được. Khi bố thí khi chưa làm cũng vui, khi đang làm cũng vui, khi đã làm xong cũng vui. Một bà già cũng đèn, quý đạo hữu thấy chảy cả đêm, mấy ông kia cũng bao nhiêu thùng tắt rồi. Ông hình diện tôi là người cũng đèn nhiều, nhưng bà già bà cực nghèo khổ, bà cũng đèn với cái tâm trong sạch, cho nên chỉ đèn của bà sáng cả đêm. Đó. Thì quý đạo hữu, cái tâm là hết sức quan trọng. Thì khi các đạo hữu muốn nhớ tới cha, ngày nào mình nhớ tới cha mẹ của mình, nhớ đến thân nhân của mình quá vạ, nên bố thí, cúng Phật hay là cúng Pháp, cúng Tăng, giúp đỡ người nghèo khó, giúp đỡ người mù, người đuối ở bên Việt Nam, người điếc, người điên, khùng, cùi, nhìn chút tiền giúp đỡ. Thì cái công đức hết sức là to lớn, vì nó diệt cái lòng tham của mình từ từ để cho mình đạt được đạo quả. Và cái cuối cùng là có trí tuệ. Tất cả chúng ta trong cái chánh điện ngày hôm nay, người thì già, người thì trẻ, nhưng mà lại có ai biết ai chết trước, ai chết sau, không ai biết được hết. Cái cháu trẻ rất là dễ thương, cháu chết trước. Mà cái người già 95 tuổi, như cụ đó, cụ Bộ Hòa, cụ vẫn ngồi ngay Pháp, cụ 95 tuổi, cụ chưa chết. Nó tùy theo cái hoàn cảnh đó, Đức Phật đó. Thân người hiện tại đây như lá cây chín có màu vàng, là tay sai của Diêm Chúa, là sự chết sẽ đến tìm người. Tất cả chúng ta giống như những lá vàng trên cây chưa biết rơi lúc nào. Thì chúng ta phải dùng cái sự quán xét của tâm mình để phát ra cái trí tuệ. À, cuộc đời là vô thường. Nếu đã vô thường, chúng ta phải dùng cái vô thường này để làm cho mình vươn lên. Nếu nó thưa thầy con dốt quá, không có điều kiện gì học tập. Nhưng mà thầy nói cuộc đời là vô thường mà. Mình dốt bây giờ nhưng mà ngày mai mình học thì nó thay đổi. Vì vô thường là biến đổi. Đó. Thì dốt bây giờ nhưng mình cố gắng mình học nay một chút, mai một chút thì trở nên thành người, người thông minh. Thì đó. Thì chúng ta thấy rằng là cuộc đời áp dụng cái pháp vô thường có lợi. Rồi bây giờ mình tu chưa được, thưa thầy, con chưa có thấy gì trong đạo cả. À, tại mình chưa thực hành, cho nên mình thực hành thì mình cảm thấy niềm vui. Đó. À, đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, ở ngoài đường thì biết bao nhiêu chuyện đó, thì phiền não dĩ nhiên rồi. Bây giờ mình gắng từ từ mình ngày chủ nhật mình đi chùa một chút xíu, để rồi mình nghe pháp, rồi mình về mình tu tập một chút, trước thì hạnh phúc với gia đình, sau nữa là mình tìm cái đường đi của mình trong mai sau. À, không biết lúc nào chết, mình mang theo cái nghiệp lành. Ai mà chết thì cũng đem theo nghiệp lành, mà có mình hồi hướng thêm nữa thì là hết sức là tốt. Cho nên thầy nói là chúng ta cần phải có cái trí tuệ suy xét thân của mình đây, một ngày nào đó sẽ chết. Vì Đức Phật ngài nói duyên hợp thì tù lại, duyên ly thì tán ra. Con người mình có hai cái phần thôi, phần sắc và phần danh. Sắc là cái sắc tướng của mình ấy. Sắc tướng là do đất gió nước lửa tạo nên. Còn danh phàm gọi là nam, cái tạm gọi là tâm, cái tạm gọi là thức đó. Nó kết hợp với cái thân giả tạo này mà làm thành con người sống. Nhưng mà nó vô ngã là vì giữ nó không được. Không ai giữ nó được cả. Bữa nay thế này, bữa mai thế kia. Bữa nay đau, mai lành rồi đau. Người thì chết trước, người thì chết sau. Đó. Thì chúng ta biết như vậy thì nó sinh ra một cái trí tuệ. Thế là cuộc đời vô thường như vậy thì ta nên cố gắng ở tròn vẹn với chồng. Ta nên ở tròn vẹn với vợ. Ta nên hiếu thuận với cha mẹ. Ta nên thương con cái của mình. Vân vân. Thì tất cả mọi cái chuyện gì cũng đều do cái sự quán vô thường. Rồi khổ não, cuộc đời này vì vô thường thay đổi cho nên đưa đến khổ não. Nếu không có vô thường để mất đi một đứa con, làm sao mẹ buồn khổ được? Nếu mà không có cái sự vô thường để cướp mất người chồng thân yêu của mình, làm sao mà mình đau khổ được? Thì vì vô thường nó đem đến khổ đau. Mà vì khổ đau cho nên chỉ mình mơ ước của mình là hạnh phúc. Mà cuộc đời này cướp mất cái hạnh phúc của mình để đưa ra cái khổ đau cho mình. Thì vì vô thường mà đưa đến khổ não, mà khổ não đưa đến vô ngã, là mình không nắm giữ gì được cái thân của mình cả. Nên thân này một ngày nào đó phải rạ tan, với trả lại với đất nước gió lửa, và cái thức này tùy theo cái nghiệp ác, nghiệp lành của mình để đầu thai làm người hay làm ngạ quỷ súc sanh hay là vãng sanh v.v. Thì tất cả đều do cái nghiệp của chúng ta. Quá khứ thì đã qua rồi, chứ Đức Phật nói tương lai thì chưa đến, hãy sống trong hiện tại. Nhưng hiện tại là sẽ đưa đến cái an vui hạnh phúc hay đau khổ chúng ta trong tương lai. Vậy chúng ta hãy làm lành lãnh dự ở đây. Thế vậy Đức Thế Tôn nói bốn điều này, tức là cái điều mà dân tròn niềm tin đến Phật Pháp Tăng, có giới và biết bố thí để diệt lòng tham, và có trí tuệ để thấy rõ màn sống của mình, và tất cả các pháp trên thế gian đều bị ba pháp gọi là tam tướng, bị lạc khả, ba cái tướng vô thường khổ não vô ngã chi phối, rồi từ từ chúng ta tiến lên ra khỏi cái sự đam mê trong cuộc đời, để chúng ta tìm về cái nẻo xưa cũ của Đức Thế Tôn là con đường bát chánh đạo, là giới, là định, là huệ, thì chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Cho nên chi Đức Phật nói này Visakha, người nào làm những cái điều sau này, bốn điều sau này, thì người đó gọi là người chiến thắng trong đời sau. Nếu mình làm những cái điều đó rồi thì kiếp sau mình làm tiên nữ. Nếu mà còn khá hơn nữa, mình lên cung trời Đao Lợi, mình ở trên nó 1000 tuổi, mà một ngày một đêm trên nó bằng 100 năm dưới này, ở mấy cũng được hết. Đó. Mà còn tới cái cõi mà như là cõi mà tha hóa tự tài đó, cõi mà trong kinh Chữ Tàu gọi là cõi cực lạc thế giới đó, của A Di Đà đó, sống ở trên nó đó 16000 tuổi. Mà một đêm một ngày ở trên cái cõi trời đó đó là bằng 1600 năm ở dưới này. Thì quý vị, nếu vãng sanh lên cõi A Di Đà thì mà ở trên là cái cõi mà tha hóa tự tại đó, là muốn gì được nấy đó, thì sung sướng biết bao nhiêu. Do đó chúng ta ở trong đời này, quá khứ thì đã qua rồi, đừng nuối tiếc gì. Tương lai thì đừng có suy nghĩ đến vì nó chưa đến. Đừng có lo âu sợ hãi là cuộc đời mình sẽ ra sao lúc về già. Đừng có suy nghĩ như vậy. Mà hãy suy nghĩ hiện tại chúng ta có làm được những gì tốt lành cho mình, cho người hay không. Nếu làm gì lời mình lời người và có ngũ giới, có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nhất định kiếp sau chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc trong đời này, hoặc lên cõi trời, hoặc lên cõi Phật. Đó là cái điều rất sự quan trọng. Như vậy quý đạo cũng đã biết điều gì để làm cho mình trở thành cái người nữ mà Đức Thế Tôn nói với Vi Tôn Nói, và Tôn Nói như Đức Thế Tôn nói với Ngài A Nậu Lâu Đà là Anuruddha, về những cái điều mà tín nữ kiếp trước làm mà bây giờ trở thành tiên nữ, muốn sắc thì sắc xanh, sắc vàng, sắc vàng, sắc trắng, sắc trắng, sắc, sắc đỏ, sắc đỏ, sắc đỏ. Mà muốn an vui thì được an vui, được mà muốn nghe tiếng gì thì cũng được nghe cũng một cách rõ ràng, và từ tài vô ngại muốn bay đi đâu đi. Còn mình bây giờ muốn đi đâu thì mua vé trước, phải kiếm xe kiếm cổ. Còn chư thiên muốn bay đi đâu đây à, bây giờ thì ngồi nghe phản vỡ từ Viện Liên Hoa, chút nữa có thể bay ra đầu băng bay pháp quang từ Đàm Quang, chư thiên muốn bay đi đâu như vậy là rất là sung sướng. Như vậy ai nhớ được những cái điều đó thì quý vị nhớ mà thực hành theo, là luôn luôn siêng năng, luôn siêng trong biết hướng dẫn người, hướng dẫn hà của mình, biết làm, biết ý chồng, biết gì của biết cái phải vợ chồng để dành để, đó là cái điều mà hạnh phúc ngay trong thế gian cao hơn chút nữa. Về đời sau, về đời sau chúng ta nên có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chúng ta phải có giới, chúng ta phải bố thí để diệt lòng tham, và cuối cùng cùng trí tuệ quán trí vàng pháp đều là vô thường khổ thường vô khổ, kể cả bản thân mình thì sẽ trở thành người tình nữ lý tưởng trong kiếp này, và sẽ được trở thành những vị chư thiên sống từ tại vô ngại trong kiếp sau. Thời pháp ngang đây thì phải xin làm chấm dứt và hẹn và thời pháp tuần sau. Mục của buổi thuyết pháp hôm nay thuyết để hồi hướng chư thiên ở cõi trời phàm, cõi trần Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương đại chư thiên ngự nơi từ Viện Liên Hoa, cũng như ngự nơi như gia của toàn thể quý thiện đồng thể tín nữ, xin các ngài sáng các tùy ý tùy khi thọ hưởng rồi được tiến hóa trên đường đạo, trên gia hộ cho chư tăng hội cùng toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như bà con như bà thuộc của trong nước của vợ hải ngoại, xin hòa được thay qua nạn khỏi qua bình tiêu trừ tiêu mạng căn an ổn an phước về trang nghiêm về trang bồ đề tâm luôn về tăng luôn. Nguyện Đại Mạc
Đà chống tiếng thành.